Tôi lập tức thì thầm với bố mẹ, Lý Miểu chuẩn bị phóng hỏa rồi. Trước khi đi ngủ, tôi và bố mẹ giả vờ chào Lý Miểu, để nó tưởng rằng chúng tôi đã vào phòng ngủ. Thực tế, khi nó quay về phòng, chờ chúng tôi ngủ say, chúng tôi đã lặng lẽ mang theo tất cả chìa khóa rời khỏi nhà, dùng vật nặng chặn kín cửa chính từ bên ngoài. Lần này, hãy để nó tự mình trải nghiệm nỗi đau bị lửa thiêu rụi đi. 1 giờ sáng, cùng một thời gian như kiếp trước, Lý Miểu châm lửa đốt rất nhiều quần áo, ném tất cả trước cửa phòng tôi và bố mẹ. Khi ngọn lửa dần dần nuốt chửng cánh cửa gỗ, chúng tôi đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng cười điên loạn của nó. Một lũ khốn nạn, là các người đã hủy hoại cuộc đời tao. Bây giờ các người chỉ có thể chết thôi. Ha 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 ha. Lý Miểu bước chậm về phía cửa chính, định rời khỏi căn nhà và khóa chúng tôi bên trong. Nhưng ngay khoảnh khắc nó vặn nắm cửa, nó phát hiện cửa không mở được, nó bị nhốt lại. Cửa bắt đầu rung lên dữ dội, kèm theo tiếng đập mạnh liên tục. Lý Miểu đang điên cuồng đập cửa, tìm cách chạy trốn. Nhưng lần này, chúng tôi sẽ không để nó dễ dàng thoát ra. Tiếng hét thảm thiết vang lên. Chỉ trong vòng vài phút, từ khe cửa đã bốc ra từng làn khói đen. Lý Miểu gào thét thảm thiết, "A a cứu tôi, tôi không muốn chết, cứu với." Cảnh tượng bị thiêu sống kiếp trước hiện về trong đầu tôi. Làn da bị lửa đốt cháy, cảm giác đau đớn đến tận xương tủy. Nỗi sợ hãi khi bị thiêu chết khiến tôi run lên. Bố mẹ nhìn thấy tôi tái mặt, nhẹ nhàng ôm tôi an ủi, "Tiểu Nhã, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. Kiếp trước, sau khi giết cả nhà chúng tôi, Lý Miểu không hề đau khổ hay ân hận. Ngược lại, nó còn dựa vào bi kịch này để kiếm tiền, trở thành một KOL mạng xã hội, sống cuộc sống vinh hoa phú quý. Trong mắt nó, chúng tôi đáng chết, là kẻ ngáng đường nó, là tội đồ khiến nó không thể bước vào hào môn. Nhưng kiếp này, nó sẽ không còn cơ hội đó nữa." Tôi rút điện thoại, gọi 119. Trước khi lính cứu hỏa đến, chúng tôi đẩy vật chắn cửa chính ra. Ngay khi cửa vừa mở, Lý Miểu từ trong lao ra, chạy thục mạng về phía xa, không hề chú ý đến chúng tôi đang đứng ngay cửa. Khi nó lướt qua tôi rõ ràng nhìn thấy nửa bên mặt nó đã bị cháy xém, cơ thể đầy vết bỏng loang lổ. Bị lửa thiêu chết là quá nhẹ nhàng cho nó, nỗi đau đớn mà bỏng gây ra sẽ khiến nó sống không bằng chết. Tôn Hỉ Long cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Sau vụ hỏa hoạn, hàng xóm chỉ tỏ ra thương cảm và tiếc nuối, nhưng khi thấy chúng tôi không sao, họ cũng nhẹ nhõm phần nào. Không ai nghĩ đến Lý Miểu, vì trong mắt mọi người, nó đã bỏ nhà theo đàn ông rồi. Tôi điều tra một chút về Lý Miểu, nghe ngóng được rằng sau vụ cháy, nó chạy đi tìm Tôn Hỉ Long. Biết vậy, tôi hoàn toàn yên tâm. Số phận bi thảm của Lý Miểu, sau khi theo Tôn Hỉ Long, Lý Miểu sống trong cảnh trốn chui trốn nhủi. Vết bỏng trên mặt và cơ thể khiến nó phải quấn kín người mỗi khi ra ngoài. Ban đầu, Tôn Hỉ Long còn giả vờ đối xử tốt với nó, nhưng nhìn thấy bộ dạng ghê tởm của nó mỗi ngày, hắn càng lúc càng không thể chịu nổi. Thấy nó quá si tình, hắn đề nghị đưa nó ra nước ngoài du lịch. Kể từ đó, Lý Miểu hoàn toàn biến mất. Tôi và bố mẹ chính thức bắt đầu cuộc sống mới, không còn phải sống trong lo lắng vì con rắn độc này nữa. Một năm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ. Vừa bắt máy, giọng nói hoảng loạn của Lý Miểu vang lên. "Chị, cứu em với, em không muốn chết, em không muốn ở đây nữa, em biết sai rồi. Chị, đưa em về đi." Tôi cười nhạt, hỏi, "Em đang ở đâu? Sống thế nào rồi?" Lý Miểu như vớ được cọng rơm cứu mạng, gấp gáp nói, em bị Tôn Hỉ Long bán sang nước ngoài rồi, nơi này là địa ngục. Chị, mau cứu em đi." Tôi bật cười thành tiếng. Nghe được kết cục này của nó, tôi chỉ cảm thấy sảng khoái đến tận linh hồn. Ở nước ngoài à? Thế thì, đi chết đi. Tôi dứt khoát cúp máy, mặc kệ tiếng cầu xin thảm thiết từ bên kia. Có lẽ đây sẽ là cuộc điện thoại cuối cùng của nó. Từ hôm nay trở đi, thế giới này sẽ không còn tồn tại Lý Miểu nữa.